Hồi ký Ngàn giọt lệ rơi. Tác giả Dung Can, Đặng Mỹ Dung. Người đọc Hiền Dũng. Chương 16. Hai tuần đầu của tháng 11 năm 1963, sau cái chết mờ ám của anh em của Tổng thống Ngô Đình Diệm, đất nước đã trở thành cái sở thú, mà thú vật là những sĩ quan cao cấp vừa phản bội một lãnh tụ mà họ đã từng ca tụng là anh minh. Những ai còn trung thành với Tổng thống Diệm đã phải giấu đi nỗi tiếc thương trong tim của họ. Tôi đã từng nghe nhiều người bạn thân nói chuyện với một bà già: "Bà có biết người ta nói Tổng thống tự sát khi bị quân đảo chắn bao vây hay không?" "Láo, ông là người của Thiên Chúa, không bao giờ lại tự sát như vậy." Nói xong, một người đã cúi đầu gạt nước mắt. Tôi thấy ông đeo cây thánh giá ở cổ bằng sợi chỉ đen. Nỗi buồn thảm bao phủ lên các gương mặt của nhiều người miền Bắc trong tỉnh Cần Thơ bé nhỏ này. Trong khi đó, các cán bộ giải phóng miền Nam thì lại huân hoan khoe rằng họ đã nhúng tay vào việc hạ bệ anh em ông Diệm. Trong nhiều làng, họ triệu tập các buổi họp do các cán bộ của mặt trận giải phóng miền Nam vỗ ngực xưng tên là phe của họ đã tiêu diệt được anh em Tổng thống Vô. Ông hiệu trưởng trường Phan Văn Giản đã ra lệnh cho các học sinh, các lớp gỡ bỏ hình Tổng thống Ngô Đình Diệm, leo lên gỡ hình Tổng thống Diệm trên tường. Tôi nhìn vào cặp mắt hiền từ của ông mà thầm nói với ông: "Ai biểu ông để cho bà Nhu làm trời làm đất nên mới ra nông nỗi này? Cô Thu Hương muốn giữ hình của cố Tổng thống nên tôi đã lấy giấy nhật trình gói lại rồi đưa cho cô. Trong khi đó, bên trường Nam, tám học sinh đã liệm cả khung lẫn hình thành một đống kiến bể. Khung hình cũng bể luôn. Tự nhiên tôi cảm thấy nôn nao, tưởng như đất nước của tôi cũng đang rạn nứt trong khung hình đó. Tôi thấy tôi cô đơn giữa những biến cố đột ngột của đất nước mình. Một quốc trưởng chết, hai ba phe bị nghi là thủ phạm, cho rằng mình cũng bị gán cho là thủ phạm, thì làm sao mà tôi không thắc mắc tội nghiệp cho đất nước và cho cả thân phận của tôi. Cuối tuần, chị em chúng tôi về vườn trong bang Thạch để thăm bà ngoại và dì Bảy. Khi ra thăm mộ ông ngoại, tôi ước gì ông còn sống, vì tôi tin rằng ông có thể biết kẻ nào đã giết anh em ông Diệm." 3 tuần sau khi ông Diệm bị ám sát, chúng tôi lại nghe tin Tổng thống Mỹ John Fitzgerald Kennedy đã bị ám sát tại Dallas, tiểu bang Texas. Cũng như nhiều người Việt Nam, chúng tôi tin rằng Tổng thống Kennedy là người quyết liệt chống cộng để giữ được thế ổn định, và gia đình của tôi sẽ được đoàn tụ và chúng tôi sẽ được sống bình thường như những gia đình khác. Rồi chúng tôi sẽ liên lạc lại với họ nội. Ba tôi và cậu tôi vì lòng yêu nước đã làm mất truyền thống của cả hai gia đình. Có những buổi chiều đi bộ về phía chùa Cây Bàng, ngồi một mình trong chùa hoang vắng, tôi bỗng sợ một ngày nào đó có thể làm mất sẻ diện của ba tôi, vì tôi không đi theo chí hướng của người. Nhưng tôi lại tin rằng ba tôi không muốn chúng tôi đi theo Cộng sản đâu, vì không bao giờ ba nói với chúng tôi về chủ nghĩa đó. Mà trước khi ra đi, ba cũng không dặn dò gì gia đình và tôi phải nói gót, nối gót theo ba. Người chỉ là một người nhà ái quốc muốn đuổi giặc Tây. Vào thời Tây đô hộ Việt Nam, chỉ có Việt Minh mới đủ sức đương đầu với bọn thực dân. Rồi, đã đâm lao thì phải theo lao, trong khi Việt Minh chưa lò cái đuôi là tay sai của Cộng sản quốc tế. Ba tôi lo việc nước, má tôi lo việc nhà, để việc giáo dục phó mặc cho má tôi. Một hôm tôi hỏi ông ngoại: "Ngoại à, nếu cháu không theo họ, mai mốt ba cháu có giận cháu không?" Ông tôi đã trả lời, đạo Thiên Chúa họ tin là nếu một người đi tu thành ông cha, thì cả nhà của họ được nhờ. Tụi cháu hy sinh ba cháu cho đảng Cộng sản đó rồi, không còn nợ nần ai hết. Tôi cúi đầu quệt nước mắt vì câu trả lời này, nhưng tôi và Hải Vân lại thấy an lòng. Đa số người Việt chúng ta thích tin theo lời đồn. Báo chí loan tin nghe nói là báo bán chạy như tôm tươi, ít ai chịu tìm hiểu tận gốc. Khi tôi mới 15-16, chính phủ Ngô Đình Diệm tổ chức bầu cử. Suốt ngày tôi nghe đài phát thanh chuyển đi chuyển lại câu hát cổ động cho cuộc bầu cử như rủ nhau đi bầu, rủ nhau đi bầu, tay cầm lá phiếu tự do, vân vân. Nhưng lại có nhiều người nói với nhau rằng bầu làm chi, chính phủ nào cũng vậy. Tôi thì không đồng ý với họ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng tôi cũng biết không thể chính phủ nào cũng vậy. Vì nếu Cộng sản nắm được quyền, mọi sự sẽ thay đổi trong chớp nhoáng, đời sống của người dân sẽ không còn yên ổn như bây giờ. Cá nhân tự do sẽ bị tiêu diệt. Sở dĩ tôi biết được như vậy là vì tôi đã chứng kiến những vụ cướp vườn, cướp đất, cướp vợ, cướp con của người dân do một số người đi giải phóng trong vùng làm vậy. Chuyện nước, chuyện non còn nhiều lủng củng lộn xộn bà ngoại thôi, đã qua đời vào mùa xuân năm 1964. Bà ngoại không còn được thấy bông bưởi, bông cam, bông quýt ở vườn nữa. Bà cũng không còn bới tóc cho chúng tôi mà khen thơm như bông bưởi. Cuộc đời của bà đã gắn bó với mảnh đất ông bà để lại. Không một tấc đất nào trong miếng vườn không có dấu chân của bà. Mỗi lần bà đã thăm vườn, ông tôi đã nhắc bà phải mang dép để đỡ khỏi đạp phải gai. Bà không bao giờ cãi lại, bà không bao giờ cãi lại ông. Nhưng bà chỉ đi dép có một lần rồi lại bỏ ra cầm tay. Bà máng nó lên một nhánh cây. Có lần tôi hỏi, sao ngoại không mang dép mà lại đi chân không? Câu trả lời của bà đã làm cho tôi ngỡ ngàng và cho tôi hiểu tâm can của một người yêu xứ sở. Đất đai của ông bà để lại, đi chân không nó mới thấm. Từ đó mỗi lần về vườn, tôi lột đôi giày xăng đan đeo lên bắt trước bà tôi đi chân không cho nó thấm. Nhờ vậy tôi đã biết được cái thấm của đất dưới chân mình, và tôi đã yêu cái mảnh vườn của ông bà ngoại tôi. Ngày xưa buổi sáng khi người làm vườn tới nhà ăn cơm trước khi ra đồng, bà ngoại tôi lại cầm cây cu liêm, tức là một cái dao hình lưỡi liềm, đi từ bờ này đến luống kia kiểm điểm từng cây từng bờ rồi về cho dì mày nhẫn biết cây nào là không chăm sóc, những cái đấy là cản trở không tốt cho nhà. Tôi hay theo bà ra vườn hái lá trầu. Bà dạy cho tôi lá nào vừa ăn, lá nào là lá non, là nào lá nào là già, cây nọc. Hồi 12 tuổi tôi xin bà cho ăn thử tép trầu, lúc đầu bà không chịu, bà nói con gái mà ăn thì xấu lắm. Nhưng tôi theo nịnh bà suốt ngày, nào tiêm trầu cho bà, nào chở cái nia cau cho mau khô ngoài nắng. Cuối cùng bà cũng đành cho tôi ăn thử. Trưa hôm đó say trầu, tôi ngục ly bì trên bõng bỏ buổi cơm. Mấy chị con cậu Tư, cậu Năm cười tôi quá xá. Theo tục lệ xưa, bà mua trước một cái thọ cho ông ngoại. Cái thọ đó để ở dưới mái hiên cho khuất nắng, khuất mưa. Khi qua đời, ông được liệm ở trong cái hòm gỗ tốt. Đến thiên bà qua đời, con cháu họp nhau mua một cái hòm không được tốt bằng cái hòm của ông. Vài năm trước, lúc bà đau nhiều, thường phải đi bác sĩ, nên tôi đã lén may cho bà một bộ quần áo dưỡng già rồi. Bà ngoại ra đi không kèn không trống, chỉ có nước mắt tiếc thương, kính trọng và ăn năn hối hận. Tiền để dành lo hậu sự cho bà, dì Bảy đã xài hết cho chiến dịch. Năm 1964, đất nhà đã không còn an ninh nữa. Ban đêm Việt Cộng làm chủ, ban ngày lính quốc gia hành quân phục kích, bắn sới bỏ bom. Vì vậy, chỉ có hai ông em trai của bà cùng gia đình hai ông và đám con cháu phía chúng tôi với mấy người hàng xóm láng giềng ở bang Thạch tới Sẻo Môn đưa bà ra tới nơi an nghỉ cuối cùng. Nhà cậu hai định quen lớn nên lính quốc gia tạm ngưng hành quân mấy tiếng đồng hồ. Mặt khác, dì Bảy xin Việt Cộng ở Sẻo Môn án binh bất động mấy ngày để tang gia có thể hộ họp đông đủ lo chôn cất cho bà. Có điều may mắn là từ mấy năm trước bà ngoại đã lo xa mướn người xây hai cái kim tịnh cho cả ông lẫn bà. Nếu không, ngay lúc này gia đình chúng tôi có thể gặp khó khăn. Dì Bảy không có tiền làm mộ bia, đừng nói tới chôn cất. Thế rồi chiến tranh, rồi bom phá sập nhà, dì phải dọn ra chợ Bang Thạch. Ban ngày dì trông coi vườn tược, chiều hội họp với tổ chức, rồi buổi tối trở ra chợ Bang Thạch ngủ. Từ sau ngày bà ngoại tôi qua đời, dì Bảy Nhãn không còn phải ở nhà mà dốc lòng ra với nước. Dì đã hy sinh nửa cuộc đời cho gia đình, nay dành nửa cuộc đời còn lại trọn vẹn cho nước, cho non, sống cuộc đời trong sạch gương mẫu. Dì đã thấy ba tôi nuôi dạy chúng tôi, bây giờ đi làm mẹ chiến sĩ, nâng đỡ từ tinh thần đến vật chất cho những cán bộ Việt Cộng, từ cái tắc đến ban thật, từ Sẻo Môn đến cái chăn, cái muồng, khắp hang cùng ngõ hẻm, người nào cũng thương mến kính trọng gì. Còn đám con nít chúng tôi, nếu dân trong vùng Việt Cộng kiểm soát biết chúng tôi là cháu gì, chúng tôi sẽ được mọi người quý mến. Có những nơi mà chúng tôi không dám tới, dân trong vùng đua nhau đã noi gương gì Bảy Nhãn. Tôi nhớ hoài bàn tay chai cứng đầy yêu thương của bà ngoại. Bàn tay ấy thường nắm lấy tay tôi, chỉ đến ngọn cây vú sữa và cây khế sau nhà còn mấy trái cuối mùa, rồi nói: "Để bà kêu thang hái cho má con. Cậu Khương là cháu, kêu bà bằng cô. Nhưng cậu chưa kịp tới thì tôi đã lén bà leo lên bè trước. Thấy tôi hay leo trèo, bà thường nói là tôi có mụ đỡ. Nếu không thì tôi đã té gãy cổ chết từ lâu rồi. Tôi còn leo cả lên cây cau, cây dừa cao chót ngót. Có lần tôi leo lên một cây cóc cao vút chỉ vì mấy trái cóc chín vàng. Nhưng khi tôi đã hái được trái cóc rồi, nhìn xuống đất tôi mới hết hồn hết vía vì đã quá cao. Tôi không dám leo xuống nữa mà ngồi ôm cây khóc kêu cứu. Cậu Khương đã phải leo lên buộc bụng tôi vô cây cóc, ngồi trên vai cậu rồi từ từ leo xuống. Từ đó tôi chỉ dám lượm cóc rụng mà không dám leo lên cây cóc nữa. Bà đã đi không được thấy mặt hai người con trai mà bà yêu thương mong mỏi đợi mong chờ. Bà mất rồi không còn ai theo tôi hỏi chừng nào ba con về, hay có tin gì của ba con không. Tôi tự thầm hứa với lòng là lớn lên tôi sẽ cố gắng theo gương bà, làm chị, làm mẹ, làm người như bà ngoại tôi. Xương máu của tôi là xương máu của bà, bấy nhiêu cũng đủ là hành trang vào đời của tôi rồi. Năm ấy cũng là năm tôi học hết trung học. Huy lợi của nhà bà ngoại không còn đủ để cung cấp cho chúng tôi nữa, vì dì Bảy đã dâng hiến hết cho Việt Cộng. Má tôi không còn cha, không còn mẹ, không còn trông vào huy lợi của vườn tược, nên bà lo lắng việc làm ngày đêm. Tôi xin má cho tôi nghỉ học để đi làm giúp cho gia đình. Bà vừa khóc vừa nói: "Con mới có 18 thôi hả?" Tôi không cãi lại, nhưng bắt đầu từ đó tôi âm thầm kiếm việc làm. Tôi tính toán xem ai có thể mướn tôi và tôi muốn làm cái gì cho ai. Những năm tôi học trung học, má tôi cấm chơi với con trai, nên chị em chúng tôi chơi với bạn bốn phương. Chúng tôi cùng ra bưu điện gửi thư, nên đứa nào cũng thích. Nhà bưu điện Cần Thơ. Khi đã lớn, chúng tôi vẫn còn thích nhà bưu điện. Một hôm, tôi đến đó thử thời vận qua lời giới thiệu của anh bạn học, quen với người con trai của ông trưởng ty bưu điện, chính trị và xã giao, nơi tỉnh nhỏ của chúng tôi là vậy. Cô mấy tuổi? Ông quản lý bưu điện vừa hỏi vừa nhìn tôi qua cặp mắt kiếng dày cộm đã trở màu như có dính mỡ của ông. Tôi lễ phép đáp: dạ thưa, cháu đã 18 tuổi Tây, 19 tuổi ta rồi ạ. Sở dĩ tôi phải kê khai cả tuổi Tây lẫn tuổi ta để ông già biết tôi đã là người lớn. Ông lại hỏi tiếp: trước đây cô đã làm việc ở đâu chưa cô bé? Nghe giọng mắc kể của ông thật dễ ghét. Khi tôi cho biết tôi mới học xong trung học, ông đã đẩy lá đơn trả lại cho tôi, rồi ngồi dựa lưng vào ghế nói một cách lạnh lùng, không thèm nhìn tôi. Chúng tôi không có ai rảnh việc mà dạy việc cho những người mới lúc này. Chúng tôi cần có người đã có kinh nghiệm. Tôi mắc cỡ cầm lá đơn bước ra khỏi nhà bưu điện, vừa thất vọng vừa giận ông già. Tôi nghĩ thầm trong bụng: cho tôi vô đập chúng tôi một trận là có kinh nghiệm ngay. Dáng tôi thấp nhỏ, người ốm nhom ốm nhách, mà hễ giận là chỉ muốn đánh người đó một trận. Đó là đặc điểm của em ăn khôi. Nhiều lần Hải Vân khuyên tôi hãy đi học võ judo trước khi muốn đánh ai. Mộng làm bưu điện của tôi tan vỡ nhanh chóng. Tôi tìm một vài chỗ khác, như việc bán giấy cho rạp hát casino Huỳnh Lạc, mà chủ rạp casino chịu nhận tôi vào làm. Người nói phải ký quỹ trước 2.000 đồng, lúc đó tài sản của tôi có mỗi một chiếc xe đạp giá 1.500 đồng. Khi mới mua 4 năm về trước, bán chiếc xe đạp đi để có tiền ký quỹ. Tôi sẽ lấy chân đâu để đi làm. Như ngọn lửa vừa nhen nhúm cháy lên, chưa đủ nóng đã bị tàn. Lòng tự tin của tôi như một cái bánh xe bị xì hơi sẹp lép. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi đã thầm tự khuyến khích: thua keo này, ta sẽ bày keo khác, sợ gì? Nếu không còn củi để nấu cho cái nồi hy vọng đó sôi lên sùng sục, tôi cũng cố hâm cho nó nóng lại từ từ. Tôi nhớ lời của bà ngoại dạy với tôi khi kho thịt với nước dừa: nấu lửa nhỏ, càng chậm càng ngon. Hè năm này Băng Thạch không còn là nơi yên ổn để đến chơi nữa. Chị Thuận và tôi vừa đi kiếm việc làm, vừa tìm cách kiếm ra tiền để ăn hàng và mua sách đọc. Có mấy cuốn ở nhà sách văn nhiều, chúng tôi chưa có tiền mua dù đã đọc ké. Chúng tôi xin với má cho chúng tôi luôn và kết nút áo. Nếu tôi chịu khó, một ngày cũng làm xong được hai cái. Tiền công của hai cái áo không đủ cho chúng tôi mua nửa cuốn sách, trong khi đó chị Thuận khéo tay hơn nên đồ chị luôn đẹp hơn. Tôi lấy một số tiền ít ỏi ấy ra tiệm sách văn nhiều mua một bản nhạc Hải Vân đàn mandolin, tôi và Mai Bắc Kỳ song ca. Rồi một hôm, cái duyên văn nghệ báo chí bỗng đến với tôi. Lúc đầu tôi chỉ muốn giúp cho một ông nhà báo ở sát cạnh nhà tôi, cách nhau một cái hàng rào bằng dây kẽm gai. Tôi nghe nói ông ta là phóng viên cho tờ báo Sóng Thần ở Sài Gòn. Xung quanh đã gọi ông là Dượng Tư Quan. Dượng là một người kỳ lạ, ốm yếu như người bị ho lao. Tóc Dượng hình như không chải nổi vì có mỡ. Dượng ghét con nít vì cho con nít là lũ quỷ ồn ào. Dượng ở nhà với bà mẹ và một người đàn bà bán bánh ở cổng nhà buổi chiều, đến chiều thì lại bán chuối chiên. Tất cả mọi người ở cả đại đều thương cho hoàn cảnh của cô Tư bán chuối chiên. Mỗi lần hai vợ chồng đánh lộn, Dượng Tư Quan đánh vợ bầm mắt chảy máu, áo quần rách tơi tả. Nhưng vợ cũng không vừa. Cô nắm đầu, bứt tóc Dượng, rồi vừa la lối, ôm theo đổ quần áo. cô thường kể lể thật lớn. Từ đây, tao với mày đoạn tuyệt. Mày hút cho hết tiền rồi về đánh tao. Tao về với má tao. Hàng xóm, ai cũng thuộc lòng mấy câu trách móc. Dượng Tư cũng chạy theo. Níu kéo cô trở lại mà không được. Khi cô bỏ đi, chị em chúng tôi lại nhớ món chuối chiên. Nhưng trăm lần như một, cô chỉ vắng bóng khoảng một vài hôm. Rồi, lại thấy cô ngồi cũng một chiếc xe lôi với chồng. Trở lại với nụ cười tươi trên môi, trên mặt. Thế là hòa bình đã được tái lập. Riêng tôi vẫn thấy thương cô. Cô làm lụng vất vả để kiếm tiền. Vậy mà Dượng Tư lại đem đốt hết những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cô vào nhà hút ở xóm củi. Hễ cô giấu được đồng nào, chồng cô cũng khảo để cho lòi những đồng tiền đó ra mới chịu. Vậy mà hai người đã sống bên nhau hơn 14 năm trời. Thầy sĩ hàng xóm láng giềng biết như vậy là vì mỗi lần vợ chồng đánh lộn nhau, chính cô đã kể lại là một buổi tối người ta xôn xao vì có tin Việt Cộng vừa cho nổ kho xăng ở giữa đầu sấu và cái răng. Kho xăng này chỉ cách nhà tôi độ 8 cây số. Nghe được tin đó, tôi chạy qua cho nhà báo hay, chứ ông ta không có nhà. Vì ông đã đi kiếm cô Tư, tôi tiếc không gặp ông. Vì tin Việt Cộng phá hoại kho xăng nóng hổi, tôi biết Dượng Tư theo phe quốc gia nên Dượng quan tâm đến hoạt động phá hoại của Việt Cộng. Không cần phải suy nghĩ lâu, tôi phóng chiếc xe đạp chạy đi săn tin này. Khi đến gần kho xăng đang cháy ngùn ngụt, tôi bị sức nóng làm cay mắt. Tôi phải đứng xa xa nhìn, trong khi cảnh sát không ngừng thổi tu huýt chặn những ai bén mảng đến gần hơn. Mấy chiếc xe jeep đậu cản đường, kể cả những người ở tại phía nam, bên kia cầu Rạch Ngỗng. Tôi phải năn nỉ mấy ông lính cho tôi sang bên kia bờ sông. Nếu tôi không đi đúng giờ, má tôi sẽ tưởng tôi bị chết cháy. Một anh lính trẻ đã đành cho tôi đi. Hai bên đường người ta chen lấn nhau, đứng chật ních chừng một cây số cách kho xăng đang cháy. Tôi đã phải dừng lại. Xa xa ngọn lửa bốc lên cao vút, khói đen ngập trời. Bỗng trong đám những người bị sơ tán, có một ông ôm một bọc lớn, vừa đi vừa chạy về phía bên kia cầu, miệng chửi cộng sản, chửi xe chữa lửa, chửi luôn cả mấy đứa con gái nhỏ đang nắm tay áo chạy theo cha. Ông còn lên tiếng hăm dọa: nhà tao mà cháy, tao chém chết cha cái thằng chó đẻ nào là chủ mưu. Cái cầu Rạch Ngỗng là chỗ cao nhất để có thể thấy được ngọn lửa đằng xa. Nhưng rồi quân cảnh sát lại ra lệnh giải tán đám người đứng trên cầu. Họ bóp kèn xe hơi, thổi tu huýt, la hét ầm ĩ. Nhưng đám đông không chịu giải tán. Từ một chiếc xe GMC đến nhảy xuống, dùng súng xô người khỏi cây cầu. Lúc đó tôi mới nhích đi được. Hơn nữa, về phía cây cầu, một người lính bắn bỗng một phát, làm cho mọi người hốt hoảng bỏ chạy. Kẻ đi về hướng nam, người chạy qua hướng bắc. Tôi vội vàng dắt chiếc xe đạp chạy miết về phía nam, vì nơi đó có nhà của người chị học trò của má tôi. Tôi tính trong bụng, nếu không có gì nguy hiểm, tôi còn có người quen. Tôi nhất định phải lấy cho được tin này đem về cho ông nhà báo bên hàng xóm. Khi đến gần đám cháy, sức nóng càng trở nên dữ dội. Tiếng lửa cháy hòa theo tiếng xe chữa lửa, xe cứu thương đã làm cho tôi bắt đầu thấy bồn chồn nóng ruột. Bây giờ tôi mới hiểu nghĩa câu mà người ta thường nói, nóng ruột như ngồi bên đống lửa. Tôi không sợ Việt Cộng, mà chỉ sợ má tôi lo. Vì lúc đi, tôi không cho má tôi biết là tôi đi xem kho xăng cháy. Trời tối, khói mù mịt, chỉ có ngọn lửa bốc lên từ kho xăng làm đỏ một góc trời. Vì nhìn không rõ, tôi đụng phải một bà già ngồi dưới đất. Tôi vội vàng xin lỗi và ngồi xuống cạnh bà. Thấy tôi, bà liền kể lại chuyện Việt Cộng pháo kích kho xăng. Tao thấy tận mắt này nha. Pháo kích ngang qua mặt tao nha. Mới đầu, nó bắn hụt tới lần thứ ba, thứ tư mới trúng đích. Bà cho biết người con trai của bà đã trở về nhà ở bờ sông để tìm cách đem mấy con heo, con gà đi tị nạn. Bà phải ngồi một mình vì bà bị bại liệt. Tôi liền đề nghị bà với bà rằng tôi sẽ bồng bà đến một nơi an toàn hơn. Bà phì cười, tiếng cười trong vắt rồi bảo tôi: mày còn nhỏ xíu bồng tao sao được. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình nhỏ xíu, vì vậy tôi luôn từ mặt xuống hai chân bà, tay trái đỡ thân bà và kêu bà ôm cổ tôi, rồi nhấc bổng bà lên bắt đầu đứng dậy đi. Một vài người ngó nhìn chúng tôi nhưng không ai tiếp tay. Tất cả mọi người đều coi đám cháy. Tôi bế bà già vô nhà một người quen của bà. Khi thấy bà đã được an toàn, tôi mới trở lại chỗ để xa đạp. Trời đã tối thui nên tôi phải vội trở về nhà vì giờ giới nghiêm của má tôi dành cho chị Thuận và tôi là 9:30 tối. Sở dĩ má tôi bày đặt ra giờ giới nghiêm vì một chị bạn cùng lớp bỗng hâm mộ thơ của bà Hồ Xuân Hương, Duyên Thiên, chưa thấy cái đầu dọc vật liệu sao đà nảy nét ngang. Chuyện xảy ra từ mấy năm trước, con chị nay đã biết đi, nhưng má tôi vẫn không chịu bãi bỏ giờ giới nghiêm. Có lần tôi đã làm gan đề nghị bà bỏ giờ giới nghiêm cho chúng tôi dễ thở, thế nhưng bà vẫn làm ngơ. Trên đường về, tôi hay buồn là không tới được gần kho xăng hơn để hỏi thêm được nhiều chi tiết về đám cháy để thuật lại cho ông nhà báo hay. Đầu óc tôi nghĩ hoài tới bà già nằm giữa đường, nằm giữa đường. Hai tay tôi còn mỏi nhừ vì đã bồng bà đi một khoảng khá xa. Tôi thầm tự hỏi, tại sao bà già lại không khóc? Tại sao bà lại bình tĩnh như vậy? Biết được những điều đó, tôi sẽ cho ông nhà báo biết rằng Việt Cộng không bao giờ nao núng một ai, kể cả một bà già đã sụi lơ, chơi trụi, có một mình. Và chắc chắn tôi sẽ kể câu chuyện một người đàn ông đã nguyền rủa Việt Cộng, đòi chu di tam tộc cái thằng Việt Cộng nào mà ông ta đã tóm được. Về tới nhà, tôi vội xé một miếng giấy trong cuốn tập, rồi ngồi viết tin về vụ nổ kho xăng. Tôi nhờ bà Hai, má của Dượng, chuyển cho Dượng tư quan. Chiều hôm sau, cô tư qua nhà tôi và cho biết chồng của cô muốn gặp tôi. Dượng tư quan là một người quẫu cọ, khó tính, không bao giờ nhìn ai hoặc chào hỏi ai, nên tôi cũng ngán gặp Dượng. Nhưng tôi lại nghĩ rằng mình là con nít, không thể từ chối việc mà người lớn muốn nói chuyện với mình. Nếu tôi không sang gặp Dượng, Dượng có thể nghĩ rằng má tôi không biết dạy con. Dượng chỉ ghế, kêu tôi ngồi. Rồi Dượng đọc mài tường thuật của tôi. Cuối cùng Dượng hỏi tôi: sao cháu không viết kết luận của đám cháy? Tôi đáp: cảnh sát không cho ai đến gần đám cháy. Họ còn bắn bổng mấy lần để đuổi cho người ta đi chỗ khác, không cho ai đứng trên cầu. Dượng tư cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Dượng cười. Rồi nói: phóng viên phải xông xáo lên, phải gan dạ lên thì mới lấy được tin lạ, tin hay. Tôi làm gan chọc lại Dượng: phải luôn luôn có mặt đúng chỗ, đúng lúc nữa. Dượng tư, tối hôm qua bà Hai nói Dượng đi săn tin khác. Dượng cười gượng, lấy 200 đưa cho tôi. Tôi từ chối, nhưng Dượng cho biết Dượng phải trả tiền cho người đưa tin. Cầm 200 trong tay mà cứ nhìn nó hoài. Nó làm tôi nảy ra một ý kiến táo bạo: hay là làm phóng viên săn tin Việt Cộng giết người. Một hôm tôi nói nhỏ cho Hải Vân nghe ý định táo bạo của tôi. Nó la cho tôi một trận: chị đừng có mà lộn xộn, dì bảy mà biết được đi mép má, má lại buồn. Má treo chân chị lên nóc nhà, như má đã treo chiếc xe máy của chị mấy hôm trước đó. Tối hôm đó, tôi lót 200 đồng dưới gối đi ngủ. Tôi không ngủ được, mà nghĩ ngợi miên man đến công việc dự định làm. Tôi mơ ước làm phóng viên của đài phát thanh, để các tin tôi viết ra được phát trên làn sóng điện. Lúc đó tôi sẽ ngồi trước cái máy radio để được nghe tin của mình phát thanh cho cả nước nghe. Sáng hôm sau tôi dậy trễ, mệt mỏi vì sau một đêm không ngủ với mộng mị, ước mơ tràn ngập trong lòng. Tôi rủ chị Thuận ra bờ sông sau chùa Cây Bàng để hỏi ý của chị. Thật ra không phải tôi muốn chia sẻ với chị giấc mơ của mình. Khi tôi còn đi học nhiều lần, cô Thu Hương đã hỏi cả lớp sau này muốn làm nghề gì. Tôi không dám trả lời thật vì ý muốn của tôi táo bạo quá, nên một lần tôi chỉ trả lời rằng em chưa biết. Tôi ôm giấc mộng được làm một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi trở thành một nữ tướng mũ đỏ. Làm gì mà được nối gót các anh mũ đỏ. Thôi thì thôi, đi viết tin tức cũng là hay lắm rồi. Giấc mơ của chị Thuận thì giản dị dễ thương hơn nhiều. Ngay từ khi học tiểu học, chị đã mơ ước được làm cô giáo theo nghiệp ba của chị. Rồi một mái nhà chăn hai quả tim vàng. Trong mái nhà chăn đó có một tủ chứa đầy những sách chị đã đọc hay chưa đọc. Từ bờ sông về nhà, chị Thuận hát nho nhỏ: em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Tôi bèn hát đáp lại: em đi lấy chồng Tàu, nó cho mua cái đài radio cho em. Thế rồi hai chị em cười khúc khích bên nhau. Từ đó giấc mộng trở thành phóng viên hay là biên tập viên theo tôi từng bước. Tôi ăn, tôi ngủ, tôi mơ mộng, tôi tắm, tôi nấu ăn, nó đều ở bên cạnh tôi. Thật ra giấc mộng của tôi quá viển vông. Làm sao một đứa con gái mới khỏi trường trung học, chưa đi làm một ngày nào, chưa biết gì về việc học, chưa biết việc gì ngoài việc học, việc làm con, làm chị, mà đã đòi theo đuổi một nghề cầm bút. Nhưng tính tôi thì lì hơn trâu, dai hơn đỉa, cho nên tôi quyết tâm thực hiện ước mơ này. Nhiều lần tôi xin phép má đi lên, nhưng má nhất định không cho vì hai lý do. Một, tôi là con gái, không thể chịu đựng nổi với đời sống quân ngũ. Hai là nếu tôi đi lính quốc gia, thế nào cũng bị dì bảy nhãn từ. Nhưng nếu tôi chỉ viết tin tức cho quân đội, thì chắc tội của tôi sẽ nhẹ hơn đối với dì. Hoàn cảnh đất nước đã làm cho gia đình tôi nhiều khó khăn. Thế nhưng bù lại, ông trời ban cho tôi nhiều may mắn. Một ông trung úy người Bắc Kỳ ở cạnh nhà của tôi mấy lần mon men đi qua nhà để làm quen với tôi, nhưng lần nào cũng bị má tôi bận tôi giàn chào, nên không bao giờ ông được nói chuyện riêng với tôi hay bất cứ một chị học trò nào của má. Má tôi cương quyết cấm chị em chúng tôi đi chơi với lính. Một hôm, Hải Vân nói nửa đùa nửa thật khi cả nhà đang ngồi ăn cơm: thời chiến mà má không cho mấy chị quen với lính thì chắc con gái nhà này thành gái già hết. Lúc bây giờ tôi chưa có bạn trai, nhưng tôi nghĩ Trung úy Phước hấp dẫn vì nơi ông làm là việc của phòng 5 vùng 4 chiến thuật, một văn phòng mới được thành lập. Tôi cũng mới nghe nói đến phòng này khi Trung úy Phước tự giới thiệu ông. Một trong nhiều chương trình của phòng 5 là quân đội thiết lập một đài phát thanh ở Sóc Trăng để loan đi những tin tức của quân đội. Tôi ngây thơ nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để thể hiện giấc mơ của mình. Trung úy Phước cho biết ông đang đi tìm nhà cho ông giám đốc của phòng 5, đó là đại úy Nguyễn Đặng Thịnh, lại thêm một người mới từ Sài Gòn xuống Cần Thơ. Trung úy Phước cũng cho biết đại úy Thịnh là một nhà văn nổi tiếng ở Sài Gòn. Ông đã xuất bản nhiều quyển tiểu thuyết và đã làm chủ bút cho nhiều tờ báo của Nha Tâm Lý Chiến. Ông là một trong những nhà văn cộng tác với nhiều tờ báo trên Sài Gòn và đã viết nhiều bài văn học có giá trị. Trung úy Phước đã ca tụng sếp của ông không tiếc lời, người Sài Gòn thì biết tài, của đại úy Nguyễn Đạt Thịnh. Thế nhưng dân miệt vườn như tôi thì chưa chắc mấy ai đã biết tới ông, ít nhất là tuổi học trò. Có tôi thầm tự hứa là sẽ tìm cách kiếm sách của nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh vào mùa hè. Nhưng bây giờ đang là mùa xuân, tôi cần gieo mạ trồng cấy, nghĩa là tôi cần làm quen với đại úy Thịnh trước đã. Một hôm tôi nói với Trung úy Phước là tôi muốn nhờ ông giới thiệu tôi với đại úy Nguyễn Đạt Thịnh. Trung úy Phước cho biết là họ sẽ mở tiệc ăn mừng ngày khánh thành văn phòng năm. Vì ông nói hơi lớn, tôi phải ra hiệu ông nói nhỏ lại, rồi bước ra cửa thì thầm: đừng nói lớn, mà em nghe thì khỏi có đi đâu hết. Ông Phước cười thông cảm, rồi mời tôi đi dự buổi tiệc ấy. Tất nhiên là tôi đã nhận lời ngay. Ngày mở tiệc, tôi hẹn với gặp Trung úy Phước tại câu lạc bộ sân quần vợt, rồi chúng tôi đi bộ qua trại Lê Lợi trên đại lộ Hòa Bình, và con đường rất quen thuộc với tôi vì suốt những năm học tiểu học rồi trung học tôi đi qua đi lại, đến mòn mấy chục đôi guốc, đôi xăng đan mà tôi có thèm để ý gì đến cái trại lính ở cạnh cái bút căn nhỏ có lính đứng gác. Bây giờ tôi đi vào đây để khánh thành một văn phòng lạ, tôi cảm thấy như vừa đi lạc vào một nơi xa lạ, rời bỏ cái tuổi học trò làm cho tôi hồi hộp. Vừa đi Trung úy Phước vừa nhắc tôi là đừng thất vọng nếu chưa xin được việc, vì có thể là các nhân viên văn phòng của đại úy Thịnh sẽ từ Sài Gòn chuyển xuống, họ toàn là những sĩ quan và hạ sĩ quan, không có nhân viên dân sự, không có đàn bà, và đương nhiên là không có cả học trò mặt còn xanh. Trung úy còn nói thêm: nếu đại úy Thịnh cho biết phòng 5 không mướn biên tập viên dân sự, em có thể xin làm một chân thư ký đánh máy. Tôi đáp: nhưng mà em không biết đánh máy. Thì em chỉ cần học một cua đánh máy là xong mà. Trung úy Phước dỗ dành tôi bằng một giọng nói Bắc Kỳ quyến rũ, ngọt như mật rót vào tai: em có thể làm việc khó gấp 10, dại gì em phải đi học một cua để làm một việc dễ hơn à anh. Hôm ấy tôi không ngớt khen thầm những người dân Sài Gòn xuống, quần áo của họ đẹp hơn là quần áo của tình lệ. Họ là bạn, là tình nhân, là vợ của các sĩ quan trong buổi tiệc. Riêng tôi cũng thầm hãnh diện là giữa đám ba quân ấy cũng có mặt một nữ sinh mặc áo trắng của trường trung học Phan Văn Giảng. Tôi không có mặc cảm nhà quê hay kém cỏi, tôi còn lên mặt với chủ nhà chào đón khách từ đường xuống Cần Thơ. Trung úy Phước không ngớt giới thiệu tôi với đại tá này, trung úy kia hay chánh văn phòng nọ. Tôi nói nhỏ với ông: em chỉ muốn bắt tay đại úy Thịnh thôi rồi em về. Tôi muốn trở lại ngày hôm sau để gặp đại úy Thịnh. Như tôi lại sợ ông cho là tôi quá hăm hở, quá ngây thơ như một đứa con nít, mà tôi cũng không muốn để lâu quá rồi đại úy Thịnh không nhớ ra tôi là ai. Tôi tính toán rồi quyết định tôi sẽ gặp sau 2 ngày là vừa đủ. Phở nóng ăn nóng mới ngon. Sang ngày thứ nhì, sau khi được giới thiệu với đại úy Thịnh, tôi đến trại Lê Lợi xin gặp ông trưởng phòng 5. Đại úy Thịnh phải ra cổng ký tên tôi mới được vào gặp ông. Vì tôi chưa có căn cước mà thẻ học sinh thì cũng vừa hết hạn. Ông đến gác cổng không cho tôi vào một mình. Tôi phải xin lỗi ông vì đã làm phiền ông, phải mất công ra tận cổng đón tôi. Nụ cười dễ dãi của ông làm cho tôi bình tĩnh lại ngay. Ông cho biết từ đó đến giờ Không có ai đến thăm ông mà mang thẻ học sinh cả. Hai hôm trước trong một buổi tiệc, ông nói toàn giọng Bắc. Bây giờ ông nói toàn giọng Nam đặc sệt, khiến tôi cảm thấy gần gũi với ông hơn và không còn hồi hộp nữa. Hôm nay quang cảnh phòng 5 có khác hơn ngày có tiệc. Người trong văn phòng đều mặc đồng phục màu xanh của lính, giày đen bóng loáng, ai chăm chú làm việc, trong khi quạt trần thì quay kéo kẹt trên trần. Cả phòng im lặng, chỉ có tiếng đánh máy và tiếng quạt mà thôi. Văn phòng của đại úy Thịnh ở trong cùng thì khác hẳn bên ngoài. Phòng này quá phân biệt, quá máy lạnh. Hình như ông đọc được ý nghĩa của tôi về sự khác biệt nên đã cắt nghĩa cho tôi về sự khác biệt ấy. Phòng này phải kín để có thể thâu băng. Ngoài ra, phòng này còn có thêm một người nữa, đó là đại úy phóng viên người Mỹ. Ông người Mỹ này hiện đang ở ngoài chiến trường, thỉnh thoảng mới về. Căn phòng của đại úy Thịnh có một khung kính để bên ngoài để có thể nhìn suốt qua, dù cửa đóng kín. Ông Thịnh không vô cửa ngay mà nhìn vào khung kính rồi nói: "Ok, boss, cho phép mình vô." "Mời cô bé." Boss là một ông thiếu úy, ôm, ốm và cao như cây tre miễu, môi thâm đen. Tóc ông không húi ngắn như mấy ông nhà binh khác, có một mảng sợi xõa xuống chân mày, khiến ông phải lấy mấy ngón tay vuốt lên. Ông Thịnh trịnh trọng giới thiệu: "Đây là thiếu úy Nam, một nhà thơ kiêm nhà văn. Ông là linh hồn của đài Tiếng Nói Việt Nam Cộng Hòa." Chúng tôi bắt tay nhau rồi thiếu úy Nam một tay mở một gói thuốc lá Carmen bước ra ngoài. Tôi ngồi xuống bên cái ghế cạnh bàn viết của thiếu úy Nam, nhưng đại úy Thịnh bảo tôi sang ngồi bên cạnh bàn của ông. Sau đó, ông mở hộp xì gà hiệu King's Edward, lấy một điếu rồi cẩn thận đóng hộp lại, cất vào hộp tủ. Cái cách mà ông hút điếu xì gà làm tôi tưởng đó là một nghi lễ đặc biệt. Ông từ từ nắm một góc nhỏ của thân điếu xì gà, kéo ngược lại, xé cái giấy bóng trong suốt ở bên ngoài bọc điếu thuốc. Rồi ông lấy hộp quẹt Zippo bật lửa lên. Ông ghim ngón tay mặt giữ cho ngọn lửa tiếp tục cháy, còn tay trái của ông xoay tròn điếu thuốc cho đến khi nó đã cháy đều và ở đầu có một vòng tán thuốc. Ông đóng hộp quẹt lại. Lúc đó ông mới hít một hơi thuốc dài rồi nhả khói. Tôi nhìn ông Thịnh đốt cuốn lá khô, bỗng cảm tưởng như điếu thuốc xì gà chắc là một loại thứ thuốc gì rất ngon đây. Đó là cuộc gặp đầu tiên của tôi với cái thế giới mà họ hàng Việt Cộng của tôi gọi là Mỹ Ngụy. Tôi hơi ngỡ ngàng vì trong phòng này không có một đồ vật nào do Cần Thơ của tôi sản xuất. Tôi ngồi trên một cái ghế sắt màu xám, cái bàn viết cũng cùng màu với cái ghế. Cả cái ghế xoay tròn của đại úy Thịnh cùng cái hộp giấy để ở trên bàn đều là Made in USA. Có lẽ ông Thịnh đã đọc được ý nghĩa của tôi nên ông nói: "Cái gì trong phòng này cũng là của Mỹ cả, chỉ có tôi là không. Thế cô bé đến tìm tôi có việc gì?" Tôi cũng biết là trong quân đội người ta gọi nhau bằng cấp bậc, nhưng tôi vẫn còn là trò nên chưa quen với cách xưng hô của lính. Thời gian đó tôi chỉ biết có thầy, cô giáo hoặc ông hiệu trưởng, bà hiệu trưởng mà thôi. Ngay đến ông xã trưởng Băng Thật tôi cũng kêu bằng cậu. Bây giờ đối với đại úy Thịnh, tôi gọi bằng anh cho tiện và thân mật. Tôi đi thẳng vô đề và đợi cho xong chuyện. "Anh Thịnh, em muốn làm việc cho đài phát thanh. Anh cần biên tập viên, em có thể..." Nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm, vì chính tôi cũng không thể ngờ là tôi có thể trình bày ý kiến một cách dễ dàng như vậy. "Thế sao em lại muốn đi làm mà không đi học nữa?" Ông Thịnh ân cần hỏi. Tôi đáp: "Em đang cần đi làm để giúp gia đình. Cả nhà em chỉ trông vào má em thôi. Nên em thấy má em vất vả quá, em phải giúp má em. Rồi tôi kể lại đại úy Thịnh nghe những nơi tôi đã đến hỏi việc. Bưu điện thì họ đòi phải có kinh nghiệm, rạp hát thì họ đòi phải có 2.000 đồng thế chân. Ông gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi nói: Cass 22. Nhìn mắt tôi hiểu, ông hiểu tôi có điều thắc mắc nên vội giải thích. Làm biên tập viên ở đây là công việc của lính tráng chúng tôi, chứ không có các cô làm. Tôi đáp ngay: Trung úy Phước cũng đã nói với em như vậy, nhưng đó là luật lệ của Sài Gòn, còn đây là vùng 4 chiến thuật. Anh có quyền đặt ra cái luật lệ riêng cho văn phòng của anh, vì anh là trưởng phòng mà. Đại úy Thịnh tặng điếu xì gà lại cái gạt tàn, rồi tựa lưng ghế mỉm cười: Con gái Cần Thơ có tài thuyết phục giỏi quá vậy à. Tôi mắc cỡ nhưng nói: Nếu Việt cậu để cho phòng 5 sống lâu hơn ở Cần Thơ thì anh hiểu con gái Cần Thơ hơn. Đại úy Thịnh đã vui vẻ trả lời: Tôi tin là tương lai của phòng 5 không lệ thuộc vô mấy chú Việt cậu, cô bé ơi. Tôi mừng vì thái độ hòa nhã của ông nên đã nói ngay: Em cũng tin như vậy. Ông hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi liền: Cho tôi già thêm một tuổi. Dạ, em 19. À, nên tin con số 19 không? Ông vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn tôi một cặp mắt dò xét. Tôi đã phải cố thuyết phục ông rằng tuổi tác không quan trọng, làm việc có đúng sở nguyện mới đáng để ý. Em khó mà hình dung ra em trở thành một người bán cá hay một chị bán nước đá nhậm cho con nít ở trường tiểu học. Tôi nói vừa cười nhưng trong lòng cảm thấy buồn đến muốn khóc. Đại úy Thịnh cười vang lên: Tôi hình dung cô bé ôm tập đi học chứ không bán cá hay bán nước đá nhận ở trường học đâu. Ông nói bằng một giọng Nam Kỳ đặc sệt làm tôi ngạc nhiên, nhưng trong lúc này tôi lại không có thì giờ để khen cái tài ăn nói của ông, mà phải giải thích cho ông rõ là tại sao tôi cần việc làm. Chưa bao giờ em phải nói thật cái hoàn cảnh của gia đình của em cho người lạ biết. Dĩ nhiên là em rất muốn đi học, vì em mê đi học. Nhưng bây giờ đã tới lúc em phải ra giúp gia đình mà không được quyền làm con nít nữa. Nói đến đây tôi bỗng thấy nghẹn ở cổ. Tôi bật khóc rồi hấp tấp đứng lên bỏ ra về. Trên đường về nhà tôi nghĩ rằng cái mộng cầm bút của tôi đã chết yểu trong trứng nước. Thế nhưng chiều hôm đó tôi hết sức ngạc nhiên khi Trung úy Phước đã tìm đến nhà tôi. Ông cho biết là Đại úy Thịnh đã mời ông ấy và tôi ăn cơm tối. Tôi không tin và cho rằng Trung úy Phước đã biết từ hồi sáng tôi đã vụng về. Có thể làm Đại úy Thịnh giận tôi khi tôi bỗng dưng bỏ ra về. Nhưng Trung úy Phước đã trấn an tôi và nói rằng thật sự là đại úy muốn gặp tôi. Hồi còn đi học, mấy đứa bạn thân của tôi và tôi thường huyên hoang cho rằng chúng tôi làm chủ Cần Thơ, làm chủ Cần Thia. Thật ra chúng tôi là con nít, chưa bao giờ ngồi ăn trong nhà hàng với con nít, chứ đừng nói là đi ăn với mấy ông sĩ quan. Vậy mà tôi đã nhận lời với Trung úy Phước liền, phần vì muốn tống khứ ông ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt, để má tôi khỏi bắt gặp, phần vì tôi nghĩ rằng đã đi xin việc làm thì phải can đảm lên. Tôi nhớ tới lời nói của em Hải Vân là muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn chết phải lết vào họ. Chưa biết cái việc này là ăn hay là chết, nhưng nếu mà ăn, tôi hẹn gặp ông ở nhà hàng thì chết là cái chắc. Chiều hôm đó Đại úy Thịnh đem theo chai cô nhắc rồi gọi soda và nước đá. Tôi uống nước đá chanh thôi. Trong lúc ngồi chờ bồi bàn đem soda và nước đá tới, Đại úy Thịnh cho biết ông cho tôi tập sự làm biên tập viên. Vì hoàn cảnh gia đình muốn bỏ học đi lại. Nhưng mừng quá, tôi không hỏi đến lương bổng. Được việc trước đã, Tạ Úy Thịnh lớn hơn tôi ít nhất là 12 tuổi, nên ông sành tâm lý đã đi giày nhà bên trong bụng. Nên khi ông cho biết, ông đã xin cho tôi làm trong chương trình Mỹ viện trợ, tiền lương là 3.000 đồng một tháng. Nhưng ông nói thêm là nếu không được chấp thuận thêm một nhân viên nữa trong chương trình này, thì tôi sẽ phải đi học lại, vì làm thư ký lương chỉ có 1.500 một tháng, không xứng để tôi phải bỏ học. Tôi đồng ý với ông về điều này. Tôi vào nhà cho má tôi hay là tôi có thể sẽ đi làm. Má tôi tỏ vẻ không vui, chỉ giữ im lặng. Nhưng tôi biết là bà vừa muốn tôi đi học, tuy nhiên bà cũng cần sự tiếp tay của tôi. Căn nhà bỗng trở nên nặng nề khó thở. Tôi muốn làm một việc gì cho sự căng thẳng dịu xuống, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhà cửa thì bề bộn quá, má tôi không biết nên dọn dẹp chỗ nào, và chỗ nào trước chỗ nào sau. Căn nhà ngổn ngang như lòng của tôi đêm đó. Tôi nằm cạnh Hòa Bình và cả đêm chăn trở với cách quyết định đi làm không sao ngủ được. Vài lúc tận đáy lòng, tôi thầm mong cho má tôi lấy chồng để chị em chúng tôi được đi học đến nơi đến chốn, để tôi vẫn được làm con nít và tận hưởng được cái tuổi dậy thì mới chớm nở. Nhưng đâu có ai xứng đáng làm chồng má ngoài ba tôi. Mà tôi nghĩ tầm bậy như vậy. Tôi chưa kịp yêu ai, và cũng không có hoàn cảnh để người ta yêu mình, thì tôi đã xông vào thế giới của người lớn. Còn thằng học trò nào dám để mắt săn tới người con gái làm việc cho nhà mình nữa. Nhưng mối lo đó còn nhỏ lắm, chưa khiến mất ngủ. Thật ra mối lo lớn nhất là được xếp hàng đầu, là cái lý lịch của tôi, phản ứng của dì Bảy và mấy chị bà con. Tôi không thể giấu hết được bà con trong dòng họ của tôi trong bang thật một khi tôi đi làm cho phòng 5. Ngoài ra, trước khi tôi đi làm, cảnh sát an ninh quân đội sẽ điều tra lý lịch của tôi, rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho Đại úy Thịnh khi họ biết ông mướn một người con gái của ông Đặng Văn Quang, một cán bộ tập kết. Hầu hết tất cả những người ngoại tôi là những đoàn viên nòng cốt của mặt trận giải phóng miền Nam. Người thay bà tôi nuôi dưỡng chúng tôi là một chiến sĩ, một người yêu mến cậu họ. Người ta thường cho rằng những người tuổi Tuất cầm tên con chó là những người có tình chung thủy. Đối với riêng trường hợp của tôi, điều này rất đúng. Đại úy Thịnh đã phá lệ để cho tôi có việc làm, thì tôi phải có bổn phận phải bảo vệ ông, chứ không thể giấu nhẹm lý lịch của mình được. Tôi sẵn sàng nhận những hậu quả, vì tôi quan niệm sự thật là ánh sáng, là danh dự của cá nhân tôi. Hôm sau tôi hẹn gặp Đại úy Thịnh ở câu lạc bộ sân quần vợt. Tôi đến sớm chừng 20 phút ngồi chờ ông, mà cứ ôn đi ôn lại những điều sẽ nói với ông. Tôi sẽ cho ông biết về cây cổ thụ cộng sản trong gia đình tôi. Tôi phải chỉ cho ông rõ tôi thuộc về nhánh nào trong thân cây đó. Tôi ngồi một mình bên một cái bàn sơn vàng mà lòng đầy băn khoăn hồi hộp. Mỗi lần gặp những việc khó khăn, tôi muốn bỏ cuộc. Tôi hay nhớ lại lời khuyên của ông ngoại: làm người thì khó, làm chó thì dễ. Nếu muốn làm người, ta phải đấu tranh, phải can đảm, phải siêng năng và phải có lòng tin ở chính mình. Đại úy Thịnh tới cũng mang theo một chai cô nhắc. Lúc ông chậm nhại rãi nhâm nhi ly rượu, tôi cứ ngập ngừng mà không dám nói những điều đã được sắp đặt từ trước. Tôi bẻ hết gần nửa ly tăm xỉa răng để ở trên bàn. Thế rồi cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để trình bày những điều cần cho đại úy biết. Em nghĩ em phải nói thật với anh về bà con. Ba em tập kết ra Bắc, không phải chỉ một mình ba em mà cả dòng họ ở bên ngoài em cũng tập kết. Bây giờ ở đây chỉ có mình má em và tụi em là không theo cộng sản hay mặt trận thôi. Em nghĩ anh nên biết điều này để quyết định cho em làm việc ở trong sở của anh. là Nguyễn Thịnh. Hít một hơi xì gà dài, nâng niu điếu thuốc và nói: thì anh cũng như em thôi. Anh có hai người em đi bộ đội. Ông đưa tay ra bắt tôi. Lúc ấy tôi có cảm tưởng như ông đã cho tôi một cái phao. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Ông hứa sẽ đối phó với các cơ quan an ninh. Trước khi chia tay, ông còn dặn dò không nên đưa lưng cho người ta coi thẹo. Ông tôi bắt đầu làm việc ngày hôm sau, nhưng là ngày thứ năm. Tôi xin hoãn đến ngày thứ hai đầu tuần tới. Sở dĩ tôi xin hoãn lại vì tôi còn muốn hưởng thêm mấy ngày cuối cùng của học trò với con Mai, con Tuyết, chị Thuận và con Kim Lệ trước khi bước chân vào cuộc đời của kẻ đi làm mướn. Tại Mỹ Thịnh hỏi tôi sẽ làm gì cho hết mấy ngày đó. Tôi vui vẻ trả lời: tụi em lội đua. Tôi tưởng con gái Cần Thơ e thẹn lắm chứ, không chơi với mấy cái trò này. Lớn lên ở đây mà không biết lộ là có tội với sông ngòi. Lần đầu tiên tôi thấy thoải mái khi nói chuyện với một ông sĩ quan, một nhà văn nổi tiếng ở Sài Gòn. Ông nổi tiếng ở Sài Gòn chứ không nổi tiếng ở Cần Thơ. Có thể tôi là người Cần Thơ đầu tiên mà ông quen biết. Tôi hy vọng ông sẽ không nghĩ tỉnh Cần Thơ đầy biệt cậu. Em có nghĩ tới mẹ ba thường không? Thường như nhịp đập trong tim em. Cho nên anh hỏi em một câu rất riêng tư nhé. Tôi gật đầu. Ông hỏi ngay: thế em có thương ba không? Tôi không trả lời đại úy Thịnh được. Tôi nghẹn ngào không trả lời. Chúng tôi giữ im lặng không biết bao lâu. Cuối cùng tôi mới lên tiếng trước: hy vọng em không phải là gánh nặng cho em. Ông an ủi: cô bé ơi, cái gánh nặng của cô nặng lắm rồi, để tôi gánh hộ cho. Rồi ông tìm cách hứa sẽ đối phó với phòng an ninh khi cần. Tôi trở về trong lòng tràn đầy hy vọng. Chân tôi bước nhẹ như tôi có chắp cánh. Rồi tôi chợt nghĩ đến những người bà con của tôi trong bang Thật. Không biết ăn làm sao, nói làm sao với dì Bảy đây, khi dì biết tôi đi làm cho quốc gia. Thôi, biết thì biết chứ, có biết bước lên bao xa mà nhảy trước. Con nhà họ Đặng có sợ ai?